Chào cậu, tớ là Linh và chào mừng các cậu đến với podcast của tớ. Đây là nơi tớ gửi gắm tâm tư của mình, chia sẻ những điều nhỏ bé trong cuộc sống và lưu lại những kỷ niệm trong hành trình trưởng thành này. Cảm ơn các cậu đã đến đây, bằng cách vô tình nào đó đã kích chuột vào chiếc podcast này. Và chúng mình cùng chia sẻ những giây phút sắp tới với nhau nhé. Cậu, tớ đã trở lại rồi đây. Hai tuần trước, Hà Nội bắt đầu đón những trận mưa rào dữ dội, như màu tạnh. Bão tan, tuần này thời tiết lại trở về với cái nắng nóng oi ả đặc trưng của mùa hè Hà Nội. Sức khỏe tớ vì thế mà cũng lay lắt theo. Chiếc họng bị ho do ăn quá nhiều kem với sữa chua lạnh cùng một lúc, khiến tớ không thể thu âm và lên sóng podcast như dự tính được. Nhưng không thể trì hoãn thêm được nữa. Hôm nay tớ ngồi thu, và hy vọng khi ra sản phẩm thì giọng mình không quá tệ. Ngày cậu nghe chưa podcast này, nếu đúng như dự tính lên sóng của tớ thì là 20 tháng 6. Thế là sắp hết tháng 6, sắp hết thêm một tháng tớ nằm dài ở nhà với những lần dũng cảm đầu tiên, với những cuốn sách đã kịp ngấu nghiến, với cả những đêm vắt tay lên trán, mông lung suy nghĩ không biết bắt đầu từ đâu. Tớ đã lên sóng được 3 tập podcast trong vòng 1 tháng rưỡi kể từ ngày tớ thất nghiệp. Tớ viết về bản thân, về gia đình, về mùa hè. Và tập tiếp theo này, tớ xin dành để nói về tình yêu. Một chủ đề mà tuổi trẻ hình như ai cũng mang trong mình những tâm sự, nỗi niềm và trăn trở riêng. Tớ nói gì về chuyện tình yêu, tớ cũng không biết nữa. Vốn là tình cảm đặc biệt, vốn tốn rất nhiều giấy mực, thơ ca để ca ngợi, để ngân nga. Nên tớ cứ để ngòi bút của mình đưa đến đâu, nói đến đó vậy. Nếu các cậu đã yêu, đang yêu, sắp yêu, hoặc đơn giản là muốn nghe về tình yêu dưới góc nhìn của tớ, thì chúng mình cùng ngồi xuống, uống tách trà với tớ, và cùng chia sẻ câu chuyện tình yêu trong những giây phút sắp tới với nhau nhé. Tớ gọi tháng 6 này là tháng của tình yêu, bởi vì xung quanh tớ có rất nhiều người mà tớ biết kỷ niệm tình yêu, kỷ niệm ngày cưới vào tháng này. Nên trong tháng 6, tớ cũng rất đau đáu để ra một tập podcast về chủ đề tình yêu. Thật ra, viết về tình yêu, viết về một thứ tình cảm đã chảy trong người tớ một thời gian rồi. Tớ cứ nghĩ mình nhắm mắt và cứ thế viết ra cũng có thể viết được hay lắm. Nhưng thật lòng, tớ đã dành 3 tuần vừa rồi để cố gắng viết, nhưng không thành công. Có cảm xúc nào cố gắng mà được gọi tên đâu. Nên tớ đang trì hoãn, để khi nào mình có xúc cảm thì viết, thì lên sóng tập podcast này. Hôm nay là ngày 18 tháng 6, tớ đang uống cốc trà sữa được người thương order từ quán quen cũ của hai đứa, viết những dòng về tình yêu và trộm nghĩ. Liệu tình yêu có ngọt ngào như ly trà sữa không nhở? Tớ nghĩ có, ban đầu. Dạo này tớ hay nghe tâm sự về câu chuyện cảm nóng của một người bạn thân. Bạn chia sẻ với tớ những điều nhỏ bé mà bạn được quan tâm mỗi ngày. Về những tin nhắn hỏi han của đối phương. Về những câu chuyện đặc biệt và thú vị giữa hai đứa bằng một giọng hào hứng và ánh mắt lấp lánh mà tớ chưa bao giờ được nhìn thấy nó trước đây. Giây phút ấy tớ đã cảm nhận được là bạn của mình đã thật sự vui và hạnh phúc đến nhường nào. Tâm hồn nó đang được vun đắp và nuôi dưỡng bởi thứ tình cảm trong sáng mà hai đứa đang trọn vẹn dành cho nhau. Tớ tin rằng tình yêu có sức mạnh đặc biệt của riêng nó, là động lực thật lớn để mình làm mọi chuyện cho người ấy mà chẳng hề nề hà. Là những khoảnh khắc vu vơ ngồi cười một mình, là những ngày hồi hộp hào hứng, háo hức sắp được đi chơi với người ấy. Là cảm xúc rộn ràng, xốn sang trong lòng khi được nắm tay. Hay đơn giản là cảm động thật nhiều vì mình được quan tâm và yêu thương nhiều như thế bởi một người xa lạ, vốn chẳng cùng dòng máu ruột thịt gì với mình cả. Là động lực để mình trở nên tốt hơn mỗi ngày và trao cho mình sức mạnh đặc biệt đủ lớn để bảo vệ người ấy khỏi thương tổn. Tình yêu thật đặc biệt, nó có những xúc cảm đặc biệt và mang lại cho mình những cảm giác đặc biệt. Và quả thật là những đặc biệt đó chỉ có tình yêu mang lại. Tớ nhận ra rằng đa số những người bạn của tớ thường đắn đo rất nhiều trước khi đi đến quyết định đón nhận tình cảm của ai đó. Băn khoăn rằng liệu có nên đến với người ta không? Kể cả trong trường hợp tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Chúng nó thường tìm đủ lý do để lương khương nhận lời. Liệu rằng đấy có thực sự là tình yêu không? Hay chỉ là ngộ nhận thôi nhở? Liệu rằng người ta có thật sự đang tốt với mình không? Liệu mình như thế này người ta có đánh giá gì mình không nhở? Liệu bắt đầu tình yêu này có sai không? Liệu tình cảm này có đi đến đâu không? Liệu bố mẹ, người quen của mình có đánh giá gì không? Và ba vạn băn khoăn khác để không nhận lời yêu thương và đồng thời cũng tước đi cơ hội yêu và được yêu của chính mình. Tớ đồng ý rằng để bắt đầu yêu thương ai đó rất khó, cần nhiều thời gian để suy nghĩ tình lui. Vì vốn tớ hay các bạn của mình đều là người rất coi trọng tình cảm và không muốn yêu chơi bời. Khi tiến đến bất kỳ một quan hệ nào, bọn tớ đều nghiêm túc, dành tình cảm nghiêm túc lẫn tâm huyết thật sự của mình dành cho đối phương. Và đương nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc bọn tớ cũng hy vọng đối phương nghiêm túc và vun đắp cho tình cảm này, để tránh những tổn thương không đáng có trong tương lai. Nhưng đúng là trái tim có những lý lẽ của riêng nó, và tuổi trẻ cũng rất ngắn thôi. Không biết đây có phải là lý do chính đáng để tớ luôn cổ vũ các bạn của mình dũng cảm tiến đến mối quan hệ mà chúng nó đang ngập ngừng vì lý do này khác không nữa. Nhưng tớ nghĩ rằng không phải lúc nào mình cũng có thể rung động bởi một người xa lạ, và càng không phải dễ để hai người xa lạ đều dành tình cảm cho nhau. Nhưng vì lý do này khác mà chần chừ, mà đắn đo rồi bỏ cuộc thì hơi đáng tiếc. Mình trẻ mà, mình có quyền được tận hưởng tình yêu chứ. Mà kể cả sai cũng được, sai thì làm lại. Nhưng ít nhất khi trái tim mình rung động, dù vui rất ngắn thôi, thì giây phút ấy trái tim mình đã đúng rồi đấy. Khi yêu đương, ai trong số chúng ta cũng không tránh khỏi kỳ vọng. Mình kỳ vọng rằng tình yêu này sẽ thật lâu dài. Mình kỳ vọng rằng đối phương sẽ yêu thương mình thật lâu, hai đứa sẽ thật hòa hợp. Tớ trước đây cũng thế. Khi bắt đầu một mối quan hệ, tớ rất sợ có ngày nào đó nó sẽ kết thúc. Nó sẽ khiến cả hai khó xử vì học chung, chơi chung, làm chung với rất nhiều người khác. Sẽ đẩy cả hai vào tình huống khó nhìn mặt nhau. Khi ấy, một người bạn của tớ đã nói là mình cần gì phải nghĩ quá xa và lâu dài, chỉ cần mỗi ngày bên nhau vui là đủ, chắt chiu thời gian của từng ngày một. Khi nhìn lại, nó sẽ lâu dài hơn mình tưởng ấy. Và đúng thế thật, đến giờ tớ vẫn luôn cảm ơn Lam, một người bạn của tớ, khi ấy đã nói ra điều đó và cho tớ thật nhiều dũng cảm để nắm bắt tình yêu này. Tại sao nhở? Tại sao chúng ta luôn nghĩ về sự kết thúc trước cả khi nó bắt đầu, và rồi đánh mất cơ hội của những niềm vui sâu đó? Mà chắc gì đã kết thúc. Mà kể cả có kết thúc thì sao? Ít nhất mình cũng có một quãng thời gian vui vẻ, có một tuổi trẻ đáng nhớ, và được một bài học bỏ túi cho người đến sau nữa. Chuyện tình yêu, liệu tình yêu như ly trà sữa bao giờ sẽ cạn nhở? Tôi nghĩ cảm xúc ban đầu của mỗi một quan hệ nào cũng thế, nhiều xúc cảm mãnh liệt, ngày nhớ đêm mong, và dường như thấy nửa kia thực sự là hoàn hảo dành cho mình. Đúng nghĩa, yêu chỉ là yêu thôi. Rồi đến một ngày, tự dưng bà Hoàng nhận ra, thật ra cũng không hoàn hảo lắm. Cũng có những ngày, cả hai nhìn nhau nhưng chẳng có gì để nói. Có những đêm mà mình trùng chân khóc nức nở vì ai đó không hiểu mình. Vì ai đó lơ đãng và làm điều gì đó khiến mình phật ý. Vì ai đó đã lỡ lời nói ra những điều khiến mình tổn thương. Và vì cả hai đã cố gắng thật nhiều mà vẫn chất khớp ở cái bánh xe nào đó. Nếu cứ mãi nhìn tình yêu ở góc độ khác nhau ấy thì thấy thật nhiều những nặng nề và tổn thương. Thử thay đổi góc nhìn đi một chút, rằng chẳng phải hai đứa đã có chung lý tưởng sống để theo đuổi, chung mục tiêu để tiến đến, chung tình cảm để vun đắp. Dù ít thôi nhưng đủ để mình đấu tranh và bảo vệ đến cùng, đủ sức mạnh nuôi dưỡng tình yêu này ngày một lớn thêm. Như thực tế vốn dĩ, tình yêu vốn bao hàm những điều trái ngược nhau mà, như trái dấu hút nhau vậy đó. Yêu đương nhiều năm trải qua những lần cãi vã xung đột nước mắt ngắn nước mắt dài, những lần tưởng chừng như không thể đi tiếp được nữa. Sau cùng chúng tớ luôn chọn cách ngồi xuống và thẳng thắn chia sẻ với nhau về quan điểm của mình, để cả hai đều nói ra hết những suy nghĩ và tâm tư của mình lúc đó. Tớ tin rằng giao tiếp và nói ra những gì mình nghĩ là chìa khóa để giải quyết các mâu thuẫn trong mọi mối quan hệ. Chỉ cần bạn ấy còn lắng nghe là tớ còn nói, mặc dù tớ cũng không thật sự biết rằng bạn ấy cho vào đầu được bao nhiêu thứ tớ nói. Tớ cũng không biết rằng bạn ấy có thể hiểu được toàn bộ điều tớ muốn nói lúc ấy hay không, vì con gái là chúa phức tạp mà. Nhưng tớ vẫn cố gắng nói như cách bạn ấy cố gắng để hiểu, vì nói ra là mình đang tự giải thoát cho chính mình rồi. Và vì mình vẫn muốn duy trì mối quan hệ này, thì nói ra để người ấy hiểu mình hơn, và mình cũng hiểu người ấy hơn, mặc dù việc này luôn được bao quanh bởi nước mắt của tớ và cái cau mày của đối phương. Sau mỗi lần cãi nhau, bọn tớ thường ôm nhau thật chặt ngay lúc đó. Cái ôm này ấm áp và tình cảm hơn tất thảy những cái ôm khác của mọi ngày, khi hai đứa vẫn đang vui vẻ với nhau. Cái ôm đủ sức để lau hết nước mắt của tớ và vỗ về trái tim đang tổn thương của bạn ấy. Cái ôm đủ sức làm hồi sinh và thắp sáng thứ tình yêu mà tưởng như đang lụi dần giữa hai đứa. Cãi nhau mệt không? Mệt chứ. Nhưng có đáng không? Tớ tin là đáng. Vì sau mỗi lần như vậy, bọn tớ hiểu nhau nhiều hơn, biết nhún nhường nhau hơn và yêu thương nhau hơn nữa. Chỉ cần cả hai còn duy trì mục tiêu và đích đến chung, tớ tin mỗi lần như vậy, dù tình yêu có vơi đi phần nào, nhưng thứ tình cảm sâu sắc khác là tình thương, là bao dung, là thấu hiểu sẽ lớn hơn rất nhiều. Tớ nhận ra sau nhiều năm yêu nhau, tớ thường nhớ về những kỷ niệm vui vẻ hơn là những trận cãi vã. Tớ không nhớ bọn tớ đã có những xung đột to lớn gì nữa. Trong đầu tớ vẫn luôn là hình ảnh một người bạn nam ấm áp, kiên nhẫn, dành tình yêu thương chân thành cho mình. Tớ nghĩ không có mối quan hệ nào là thực sự hoàn hảo. Không có người nào thực sự sinh ra là dành cho nhau. Chúng mình mỗi ngày cũng lớn thêm. Nhân sinh quan mỗi ngày chúng mình đều thay đổi. Vì vậy, cũng không thể đòi hỏi tình yêu sau 5 năm, 10 năm giống hệt tình yêu thuở ban đầu. Muốn tình yêu lớn thêm, cũng cần tâm sức để vun đắp, cũng cần sự bao dung để thấu hiểu, sự tôn trọng để gìn giữ. Ai trong mỗi chúng ta đều là một cá thể riêng biệt, đều được nuôi dưỡng bởi nền tảng khác nhau. Mình cũng cần học cách yêu thương chính bản thân mình trước khi yêu thương ai khác, các cậu nhỏ. Có phải vì thế mà tình yêu mới vững bền không? Tự hỏi, rốt cuộc tình yêu là gì? Có phải chỉ là xốn xang lưu luyến, ngọt ngào và hạnh phúc, hay chỉ đơn giản là nắm tay và được đồng hành chậm rãi cùng đối phương bước qua những dấu mốc quan trọng, bên nhau mỗi ngày để tận hưởng cuộc sống? Là nhường nhịn, là tôn trọng, là cố gắng không làm tổn thương nhau. Yêu là dành cho nhau những cảm xúc tích cực để lấp đầy trái tim vốn đã đủ thứ mỏi mệt xung quanh. Tớ tin mỗi người sẽ có những định nghĩa riêng của mình về tình yêu. Chỉ hai người trong cuộc mới biết là mình thực sự muốn gì về nhau. Vì vậy, hãy lắng nghe trái tim mình nhé. Tớ không nghĩ yêu nhau thì có những điều nhỏ bé làm cho nhau là dĩ nhiên, là chuyện đương nhiên phải có hay trách nhiệm phải làm. Tớ vẫn luôn cảm ơn đối phương vì quan tâm tớ mỗi ngày. Vẫn xin lỗi đối phương nếu tớ làm sai điều gì. Vẫn biết ơn đối phương vì hôm nay đã nhường nhịn tớ, vì tớ khó ở và yêu thương tớ hơn cả tớ yêu chính bản thân mình vào những ngày tớ nắng, tớ mưa. Tớ thật sự chiêm nghiệm rằng hạnh phúc là thứ hữu hạn. Bên nhau ngày nào tận hưởng ngày đó, còn giây phút nào được nhìn thấy mặt nhau là còn cảm ơn cuộc đời. Tớ chẳng nói trước được tương lai, cũng không biết chúng tớ sẽ đi với nhau đến bao giờ, nắm tay nhau được bao lâu. Nhưng giây phút này, chúng tớ trân trọng nhau nhất là đủ. Tớ xin lỗi vì trong tập podcast đầu tiên về tình yêu, tớ không dành quá nhiều những cảm xúc mơ mộng, đáng yêu, hồn nhiên để nói về. Có thể do tớ đã trải qua lâu lắm rồi, nhưng những tình cảm về tình yêu trong tớ vẫn luôn là những cảm xúc cao đẹp và rất thuần khiết. Có phần nó thực tế hơn và hiểu nhau hơn. Tớ tin rằng ở giai đoạn nào của tình yêu, chúng ta đều tận hưởng và sống trọn vẹn với nó bằng cả trái tim màu đỏ, thì mình đều rất hạnh phúc. Tớ làm tập podcast này chia sẻ với các cậu, đồng thời cũng để động viên bản thân mình và người bạn đồng hành trên hành trình đi tìm đích đến chung của chúng tớ. Tớ cảm ơn cậu đã lắng nghe đến đây, chia sẻ những tâm sự ngổn ngang đầy thổn thức này với tớ. Các cậu có thể chia sẻ thêm với tớ ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Tớ ở đây để lắng nghe các cậu. Tớ chúc các cậu luôn cảm nhận được điều hạnh phúc nhỏ bé xung quanh mình và hạnh phúc hơn mỗi ngày các cậu nhé. Và thêm cả, luôn yêu và được yêu nữa. Tớ là Linh và hẹn gặp lại các cậu ở các tập podcast tiếp theo ạ.